Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2016 của Giáo phận Long Xuyên. Tiếp theo đó là các tiết mục. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than." Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Quý vị và các bạn thân mến! Đã bao giờ chúng ta thấy được con đường dẫn đến bình an và sự khôn ngoan của Chúa trong cuộc đời? Các ngôn sứ đã nhắc nhở chúng ta rằng, vương quốc của Thiên Chúa đã sẵn sàng cho những ai học hỏi và lĩnh hội lời Chúa. Qua sự vâng giữ đối với lời Chúa và những huấn lệnh, chúng ta đón nhận không chỉ sự khôn ngoan, bình an, mà điều đó còn trở nên một hồng phúc lớn lao cho chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cảnh báo dân chúng nên biết lưu tâm đến lời của Chúa trước khi quá muộn. Đức Giêsu so sánh những kinh sư và thầy dạy với những người bạn học cứng đầu, luôn khước từ nghe theo những lời khuyên bảo và những chỉ dẫn khôn ngoan. Dụ ngôn mà Đức Giêsu đưa ra hôm nay kể về một nhóm bạn cảm thấy thất vọng với bạn bè của họ là những người bướng bỉnh từ chối hát hoặc nhảy múa để thông chia niềm vui cùng họ. Qua hình ảnh này, Đức Giêsu muốn kiểm tra xem liệu khi chúng ta được lắng nghe lời Chúa, chúng ta có chọn lọc để chỉ nghe và làm những điều chúng ta muốn hay không? Thật vậy, một tâm hồn mờ tối và một đôi tai đóng kín sẽ có thể trở nên một hàng rào ngăn cản lời Chúa đụng chạm đến chúng ta. Thông điệp nơi Đức Giêsu về vương quốc của người là một sự loan báo về niềm hạnh phúc. Và điều này đã tạo nên một niềm vui lớn lao cho những ai lắng nghe và tuân phục lời ấy. Đồng thời, thông điệp trên cũng là một lời cảnh tình mạnh mẽ đối với những ai từ chối việc đón nhận những ân sủng mà Thiên Chúa đang mời gọi. Tại sao thông điệp của Gioan Tẩy Giả và lời của Đức Giêsu lại chỉ nhận được sự chống cự và những đôi tai khép kín. Thưa, chính bởi sự đố kỵ và một tâm hồn đen tối đã làm cho những nhà biệt phái và các người Pha-ri-sêu không còn đủ khôn ngoan, tỉnh táo để tìm thấy sự quý giá nơi lời Chúa. Họ quy cho ông Gioan Tẩy Giả đã nhún nhường trước ác tà, và quy cho những người đồng bàn với Đức Giê-xu như là phường tội lỗi. Họ đã thành công trong việc chống lại ý định hay kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ, bởi vì họ đã đóng kín trái tim trước những lời của ông Gioan Tẩy Giả, và giờ đây họ đã đóng kín đôi tai của họ trước Đức Giê-xu, người con được gửi đến để cứu độ chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Qua bài tin mừng hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để phó thác tất cả những khó khăn, cản trở, khiến chúng ta khó lắng nghe được tiếng Chúa. Sự thiếu sót to lớn của chúng ta được đánh dấu bởi sự thờ ơ và sự bất tuân, cách đặc biệt đối với những điều về nước trời. Chính sự thờ ơ khiến chúng ta không còn có thể lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra đặc ân của Chúa cách rõ ràng. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta được kêu mời để cho cuộc đời của chúng ta hòa chung một giai điệu với niềm hy vọng và sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở tai chúng con để lắng nghe lời Chúa, là lời của sự sống, và để cho trái tim chúng con được yêu và được phục vụ Ngài trong niềm hoan lạc. Và xin cho không có điều gì có thể ngăn cản chúng con đi theo Chúa với tất cả con tim. Amen.
Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến, con đi theo Chúa cưỡi nguồn bên cây tim cho xuân vào đời, cho người đông ấm yêu thương.
Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu cuối cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo thầy, Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới cho biết, cứ 2 phút có một người trẻ có khả năng nhiễm bệnh HIV. Thứ Năm, mùng 1 tháng 12 vừa qua, là Ngày Thế giới chống bệnh liệt kháng, hay còn gọi là SIDA theo tiếng Pháp, AIDS theo tiếng Anh. Nhân dịp này, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã cho công bố một báo cáo. Theo đó, con số bệnh nhân nhiễm vi trùng HIV có thể gia tăng 60%. Trong vòng năm 2030 tới đây, nếu không có những biện pháp mới, nhất là đối với giới trẻ. Báo cáo của UNICEF khẳng định rằng, hiện nay, cứ mỗi 2 phút đồng hồ, có thêm một người trẻ nhiễm bệnh liệt kháng, rất thường khi là một thiếu nữ. Nếu không ngăn chặn kịp thời, còn số người trẻ nhiễm bệnh mới có thể gia tăng lên 400.000 trường hợp mỗi năm, so với 250.000 trong suốt năm 2015 vừa qua trên toàn thế giới. Bệnh liệt kháng cho đến nay vẫn là một trong các nguyên do chính gây ra cái chết cho giới trẻ. Trong năm 2015, đã có 41.000 người chết vì bệnh này ở lớp tuổi từ 10 đến 19. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực phòng ngừa, nhất là ngăn ngừa sự truyền bệnh từ mẹ sang con cái. Vẫn trong năm 2015, có khoảng 1,1 triệu người nhiễm bệnh HIV là phụ nữ, thiếu niên và trẻ em. Những em từ 0 đến 4 tuổi bị nhiễm bệnh, dễ bị chết nhất, và thường khi khám phá ra bệnh rất trễ, vì chúng sống tại các nước nghèo phi châu, miền nam sa mạc Sahara. Tổng giám đốc UNICEF, ông Anthony Lake cho biết, thế giới đã thực hiện những bước tiến khổng lồ để ngăn chặn bệnh liệt kháng. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn còn dài, vẫn chưa kết thúc, nhất là đối với người trẻ và trẻ em. Mỗi 2 phút đồng hồ có một người trẻ, nhất là các thiếu nữ, có khả năng nhiễm bệnh HIV. Nếu chúng ta muốn đánh bại bệnh liệt kháng, chúng ta phải duy trì tính cách khẩn trương của vấn đề này và gia tăng gấp đôi nỗ lực quảng bá thông tin tức về căn bệnh này đến với mọi người trẻ và thanh niên thiếu nữ. Các nỗ lực này phải tập trung vào 4 tiêu điểm, là đầu tư vào cố gắng tìm các tiến bộ ngăn ngừa mới, nhất là đối với người trẻ, và trên lĩnh vực địa phương, củng cố công trình thu thập dữ liệu, chấm dứt mọi kỳ thị, bao gồm cả những hành vi bạo lực, bảo đảm các hệ thống ngăn ngừa, thông tin và giáo dục toàn diện về tính dục cho người trẻ. Theo UNICEF, từ năm 2014, ngân khoản tài trợ cuộc chiến chống liệt kháng đã giảm thiểu nhiều. Tin Sri Lanka. Tổng thống Sri Lanka cảm ơn hoạt động của Giáo hội Công giáo. Buổi chiều trước ngày khai mạc đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Colombo, Tổng thống Maithripala Sirisena của Sri Lanka đã gặp phái đoàn các giám mục Á Châu và cảm ơn đóng góp to lớn của Giáo hội Công giáo cho việc thăng tiến xã hội và giúp đỡ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn ở Sri Lanka. Tổng thống Maithripala Sirisena đã gặp Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đức Hồng Y Malcolm Ranchit, Tổng giám mục Colombo, và Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka. Tổng thống nói, Sri Lanka là một quốc gia của nhiều tôn giáo và văn hóa khác nhau, và có một truyền thống lâu đời từ nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi có sự hiểu biết hơn và tôn trọng đối với mỗi văn hóa, phong tục, truyền thống và giá trị của nhau. Tổng thống Maithripala Sirisena cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp của các giám mục ở một đất nước như Sri Lanka, nơi hòa bình và hòa hợp điều khiển. Ông đề cao hoạt động của Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến xã hội và đời sống đức tin của người dân. Đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Colombo vừa diễn ra với sự tham dự của hơn 140 đại biểu từ 40 quốc gia. Chính quyền Sri Lanka đã đóng góp khoảng 70.000 Mỹ Kim cho việc tổ chức sự kiện này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, biết giáo lý của Chúa Kitô có nghĩa là nhận biết sự hiện từ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 6 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. trong bài tin mừng, Thiên Chúa vui không tả khi tìm thấy con chiên lạc, và Ngài không bao giờ ngừng tìm kiếm mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là một thẩm phán, một quan tòa, nhưng là một vị thẩm phán đầy lòng nhân từ, vì Ngài tìm mọi cách để cứu chúng ta. Ngài không kết tội, nhưng là cứu vớt, vì Ngài tìm kiếm và yêu mến từng người chúng ta. Ngài không yêu thương theo kiểu chung chung, kiểu yêu mến một đám người. Ngài yêu mến từng người và gọi tên từng người. Ngài yêu mến trong cái hiện tại của người ấy, như chính người ấy là. Con chiên bị lạc không phải vì không biết đường. Con chiên ấy biết đường, nhưng anh ta lạc mất vì tâm hồn anh đen tối mù quáng bởi những xấu xé. Anh ta rời xa Thiên Chúa, đi vào bóng tối và sống lối sống hai mặt. Anh ta chạy ra khỏi đàn chiên để đi vào đêm tối. Chúa biết tất cả những điều ấy, và Ngài tìm kiếm chiên lạc. Để giúp chúng ta hiểu được thái độ của Chúa đối với con chiên lạc, chúng ta hãy nhìn cách Chúa đối xử với ông Giuđa. Giuđa luôn có cái gì đó cay đắng trong tâm hồn, luôn có cái gì đó để trách móc người khác. Ông không cảm nhận được sự dịu ngọt của lòng biết ơn khi sống với mọi người. Ông luôn không thỏa mãn, và ông không hạnh phúc, không vui vẻ. Ông trốn chạy vì ông như kẻ trộm cắp. Ông muốn chạy trốn vì bóng tối bao trùm trái tim ông, và tách ông ra khỏi đàn chiên. Ngay cả các Kitô hữu ngày nay, cũng có nhiều người sống kiểu hai mặt. Và thật đau lòng để nói rằng, cũng có những linh mục, giám mục sống như thế. Ông Giuđa cũng là một giám mục, là giám mục đầu tiên sống kiểu ấy. Con chiên lạc. Cha Masolari có một bài giảng rất hay khi cha gọi ông Giuđa là người anh em. Này người anh em Giuđa, chuyện gì đang xảy ra trong tâm hồn của anh đó? Chúng ta cần hiểu về con chiên lạc. Trong bản thân chúng ta luôn có một chút gì đó. Một chút gì đó là chiên lạc. Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Điều gì làm cho con chiên trở thành chiên lạc? Đó là sự yếu đuối của tâm hồn, và ma quỷ lợi dụng điều ấy. Giuđa bị sâu xé trong nội tâm, trở thành chiên lạc, và vị mục tử vẫn kiếm tìm. Nhưng Giuđa không hiểu điều ấy và đã kết thúc cuộc đời của mình khi ông nhìn về lối sống nước đôi của mình trong cộng đoàn, về những gì mà thần dữ gieo rắc trong nội tâm đen tối. Điều ấy làm cho ông chạy trốn, chạy mãi. Ông đi tìm ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng của Chúa, mà là ánh sáng trang trí theo kiểu đèn Giáng sinh, tức là thứ ánh sáng nhân tạo. Nhìn như thế, chúng ta sẽ tuyệt vọng. Trong Kinh Thánh có nói, Thiên Chúa là đấng tốt lành, và Ngài không bao giờ ngừng tìm kiếm từng con chiên. Cho đến tận cùng, tình yêu mến của Thiên Chúa vẫn hoạt động nơi tâm hồn con người, ngay cả trong lúc thất vọng. Đây là thái độ của Chúa Giêsu. Đây là sứ điệp, là tin vui mở đường cho chúng ta đón Giáng sinh, và cũng gọi hỏi chúng ta về niềm vui chân thành để biến đổi tâm hồn. Điều ấy dẫn chúng ta tới niềm vui của Chúa, chứ không phải kiểu an ủi của việc chạy trốn thực tại hoặc chạy trốn khỏi một tâm hồn bị dày vò. Ai không nhận biết sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa, thì không biết giáo lý của Chúa Kitô. Ai từ chối sự quan tâm của Thiên Chúa, thì là con chiên lạc. Đây là tin mừng, là niềm vui đích thực mà chúng ta ngày nay ước muốn. Đây là niềm vui, niềm an ủi mà chúng ta kiếm tìm. Thiên Chúa đến trong quyền năng của Ngài, đấng quan tâm chăm sóc chúng ta, viếng thăm chúng ta, cứu chữa chúng ta, đi tìm chúng ta là chiên lạc, và đưa chúng ta trở về đàn chiên trong hội thánh của Người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày khởi đầu năm phục vụ mới 2017, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, và Đức cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản đã có thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2016 gửi đến toàn thể gia đình giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc niên lịch phụng vụ 2016 và bước vào niên lịch phụng vụ 2017, cũng là niên lịch phụng vụ năm A theo chu kỳ phụng vụ 3 năm. Để sống mùa vọng và mùa Giáng sinh năm nay, giáo phận được mời gọi đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của Chúa Hài Nhi Giê-xu bị loại trừ, nơi các thai nhi trong tình trạng có nguy cơ bị giết chết ngay trong lòng mẹ. Theo thống kê trên trang mạng, mỗi năm trên thế giới có 42 triệu ca phá thai, 20 triệu ca phá thai không an toàn, 70.000 ca tử vong bà mẹ, 5 triệu ca khuyết tật. Có những quốc gia đã hợp pháp hóa tội ác phá thai. Riêng tại Việt Nam, có trên 300.000 ca phá thai hàng năm. Con số mỗi năm mỗi tăng, và đây chỉ là con số thống kê được. Còn trong thực tế là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Điều cần lưu ý trong thống kê là, trên 20% phá thai tại Việt Nam là ở lứa tuổi từ 15 đến 19. Đối diện với tình trạng phá thai này, các Kitô hữu cần ý thức rằng, trong Cựu Ước, đã có lệnh vua Pharaô truyền cho phải giết các con trai của gia đình người Do Thái. Một hài nhi là Môi-sen được gia đình cứu, đã trở thành vị lãnh đạo bậc nhất, giải phóng dân tộc mình thoát cảnh nô lệ. Trong Tân Ước, cũng có lệnh của vua Hê-rô-đê truyền phải giết các hài nhi nam tại làng Bê-lem và vùng phụ cận. Hài nhi Giê-xu được Thánh Giuse và Đức Mẹ cứu thoát, chính là đấng cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ của tội và ma quỷ. Mùa vọng năm nay, khi chuẩn bị tâm hồn và trang trí bên ngoài mừng lễ Giáng sinh, toàn thể dân Chúa trong giáo phận Long Xuyên được mời gọi, chiêm ngắm hang đá Bê-lem, đấm ngực sám hối về tội phá thai. Khi chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, hãy liên tưởng đến hàng triệu thai nhi bị nạo phá trên thế giới hàng năm, và rất nhiều thai nhi được cứu sống nhưng không được cha mẹ nuôi dưỡng, để đấm ngực xin ơn tha thứ về sự ác tâm mất nhân tính của con người ngày nay. Khi chiêm ngắm mẹ Maria đang hạnh phúc âu yếm Chúa Hài Nhi, hãy liên tưởng đến các bà mẹ, nhất là các bà mẹ vị thành niên, và cảm phục họ. Vì lương tâm và tình mẫu tử, họ đã quyết định giữ lại bào thai trong lòng mình, cho dù phải chấp nhận nhiều tủi nhục và khó khăn trong hiện tại và tương lai. Khi chiêm ngắm Thánh Giuse đang an bình chăm lo cho Chúa Hài Nhi, cho dù đây không phải là con ruột của mình, hãy liên tưởng đến biết bao tâm hồn thiện chí, là giáo sĩ, là tu sĩ, là giáo dân, là anh chị em tôn giáo bạn, trong đó có bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, đang nỗ lực tham gia vào các hoạt động rất đa dạng để tôn trọng sự sống, như chôn cất các thai nhi bị giết chết, bảo vệ sự sống, như tạo điều kiện thuận lợi nhất để các bà mẹ có thai bất đắc dĩ giữ lại bào thai con mình, chăm sóc sự sống, như chăm sóc các hài nhi được cứu sống khỏi bị giết chết. Khi chiêm ngắm những con bò, con chiên đang thở hơi ấm cho chúa hài nhi, hãy tự nhủ, đến như con vật còn biết trân trọng sự sống. Và liên tưởng đến lời mời gọi, hãy có trách nhiệm chăm sóc các thai nhi và hài nhi, kể cả những thai nhi bị giết chết. Khi chiêm ngắm các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy và dâng lễ vật lên chúa hài nhi, hãy tự nhủ, đến như lương dân còn dâng tặng cho hài nhi. Hãy liên tưởng đến lời mời gọi, hãy quảng đại đóng góp tài chánh, để chăm lo cho các thai nhi, các hài nhi, các bà mẹ trẻ gặp khó khăn. Một cách cụ thể, xin các cha trong các bài giảng mùa vọng và mùa Giáng sinh, tập trung vào tin mừng tôn trọng sự sống. Các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể, rất nên tổ chức các buổi tĩnh tâm, xét mình, xưng tội, trong mùa vọng chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, với nội dung nhấn mạnh đến trách nhiệm bảo vệ sự sống, từ điều răn thứ năm, chớ giết người. Mọi thành phần dân chúa có trách nhiệm cổ vũ cho việc bảo vệ các thai nhi, và tạo điều kiện để các thai nhi không bị nạo phá, được sinh ra và được nuôi dưỡng. Khi cần, xin liên hệ với văn phòng tòa giám mục. Tòa giám mục có những địa chỉ của các cộng đoàn dòng tu tại thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn như tại miền Trung, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thai nhi được giữ lại và được nuôi dưỡng một cách hợp pháp, an toàn và không bị lợi dụng. Tòa giám mục khuyến khích các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ tránh tổ chức lễ Giáng sinh với những trang trí tốn kém, những buổi diễn nguyện hào nhoáng, những bữa tiệc linh đình. Ngược lại, tòa giám mục cổ vũ các cộng đoàn, hãy tổ chức lễ Giáng sinh một cách có ý nghĩa và đem lại lợi ích thiêng liêng, bằng cách hãy dành một phần tài chánh trong chi phí tổ chức mừng lễ Giáng sinh của Chúa Hài Nhi bằng tượng ảnh tại cộng đoàn, để mừng lễ Giáng sinh của Chúa Hài Nhi sống động, nơi các thai nhi và hài nhi bị loại trừ. Giáo phận cũng khích lệ các cộng đoàn tổ chức quyên góp tài chánh trong mùa vọng và mùa Giáng sinh, để hỗ trợ cho các hoạt động tôn trọng sự sống. Tùy sáng kiến của mỗi cộng đoàn, để có cách thế quyên góp cho có hiệu quả thiết thực. Số tiền này được gửi về cha quản lý vào dịp tĩnh tâm tháng riêng, để tòa giám mục gửi đóng góp cho các cộng đoàn thiện nguyện đang có những hoạt động bảo vệ các thai nhi và hài nhi. Những giáo xứ, giáo họ, tùy hoàn cảnh, có thể tổ chức tại đất thánh một phần riêng dành cho các thai nhi, và định kỳ, ví dụ hàng tháng, có những nghi thức sám hối và cầu nguyện về tội ác phá thai. Các giám mục của anh chị em xin chúc toàn thể cộng đoàn dân chúa trong giáo phận, sống mùa vọng và mùa Giáng sinh, với hình ảnh của Chúa Kitô trong các thai nhi và hài nhi, Christus in vobis, với giới luật yêu thương dành cho các thai nhi và hài nhi, Mandatum Novum, và với tinh thần hiệp thông với quyền sống nơi các thai nhi và hài nhi, Ut sint unum. Đây là cách cả giáo phận đang cùng với các thiên thần ca vang, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin Chúa Hài Nhi, Đức Mẹ và Thánh Giuse đón nhận những thiện chí bé nhỏ của giáo phận và xin chúc lành cho chúng ta. Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2016 của các đức giám mục giáo phận Long Xuyên gửi các tín hữu trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và được mai táng. Người xuống ngục tổ tông để loan báo tin mừng cứu độ cho những vong linh bị giam cầm. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến mầu nhiệm phục sinh của người. Người đã từ trong kẻ chết mà sống lại. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại lời loan báo của Thánh Phêrô rằng: Chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa đã hứa với cha ông chúng ta, thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại. Quả thế, mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh là chân lý cao vời nhất của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm này đã được các tín hữu tuyên khởi, tuyên xưng và loan báo, được truyền thống lưu truyền như chân lý căn bản và được các sách Tân Ước khẳng định. Đức Kitô từ cõi chết sống lại là một biến cố lịch sử và siêu việt. Có nhiều người cho rằng niềm tin vào Đức Kitô phục sinh là không căn cứ, không có chứng cứ lịch sử. Họ nói như vậy cũng có lý, nhưng là theo lý lẽ của con người tự nhiên. Vì theo lý luận bình thường, làm sao có thể tin được một người đã chết mà sau đó có thể sống lại? Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu thành Côrintô đã nói: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Rồi người được mai táng, và ngày thứ ba trỗi dậy, đúng như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Phêrô, rồi với nhóm 12. Quả thật, còn có những dữ kiện khác giúp chúng ta khẳng định mầu nhiệm phục sinh là có cơ sở, chứ không phải là vô căn cứ. Dữ kiện thứ nhất, ngôi mộ trống không. Trong biến cố phục sinh, yếu tố đầu tiên mà chúng ta gặp được là ngôi mộ trống. Tự nó, sự kiện này chưa phải là một bằng chứng xác đáng, vì sự kiện ngôi mộ trống có thể được giải thích cách khác như các sách tin mừng đã viết lại. Người ta cho rằng các môn đệ của Đức Giêsu đến lấy trộm xác, đem giấu đi rồi phao tin rằng người đã sống lại. Tuy nhiên, sự kiện ngôi mộ trống là dấu chỉ đầu tiên dẫn các môn đệ đến với mầu nhiệm phục sinh. Những người đầu tiên phải kể đến là một số các phụ nữ đạo đức, tiếp đến là Phêrô và sau đó là Gioan, người môn đệ Đức Giêsu yêu quý. Thánh Gioan khẳng định ông đã thấy và đã tin. Điều này lý giải rằng Gioan đã nhận ra rằng ngôi mộ trống không phải là do sự can thiệp của loài người. Sự kiện ngôi mộ trống còn được củng cố bằng những dữ kiện đi kèm như những khăn liệm vẫn còn nguyên, xếp ngay ngắn gọn gàng. Nếu đó là một vụ trộm xác thì không thể có được những chi tiết này. Hơn nữa, chúng ta nhớ lại, các thầy thượng tế và kinh sư đã ra lệnh cho lính canh gác bên ngoài mộ. Dữ kiện thứ hai, những lần hiện ra của đấng phục sinh. Tin mừng thuật lại, người đầu tiên được gặp đấng phục sinh là bà Maria Magdala và một số phụ nữ đạo đức khác. Như vậy, các phụ nữ chính là những sứ giả đầu tiên loan báo Đức Kitô sống lại cho chính các tông đồ. Về phần các tông đồ, thư gửi tín hữu Côrintô xác nhận Đức Kitô hiện ra trước hết với Phêrô, sau đó với nhóm 12. Điều này hợp với sứ mạng của Phêrô, vì được Chúa giao cho nhiệm vụ củng cố niềm tin của anh em mình, nên ông đã được thấy đấng phục sinh trước họ. Chính cộng đoàn tiên khởi đã xác định Chúa đã sống lại rồi và đã hiện ra với ông Phêrô. Thánh Phaolô nói rõ ràng, Đức Giêsu không chỉ hiện ra với nhóm 12, nhưng còn với hơn 500 người một lượt. Người cũng hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ, và sau cùng là với tôi. Sự kiện thứ ba, sự biến đổi đức tin của các môn đệ. Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng đức tin của các môn đệ đã bị thử thách triệt để khi chứng kiến việc Đức Giêsu chịu nạn chịu chết và được mai táng. Dẫu cho sự kiện này đã được Đức Giêsu tiên báo trước, cuộc khổ nạn đã làm cho các môn đệ bị chấn động, đến nỗi một số các môn đệ đã không tin ngay khi nghe nói về việc Chúa sống lại. Các môn đệ của Đức Giêsu ủ rũ, buồn rầu, chán nản và sợ hãi. Họ không tin lời của các phụ nữ đạo đức trở về loan báo, và còn cho là chuyện nhảm nhí. Tin mừng thuật lại rằng, chiều ngày phục sinh, khi hiện ra với nhóm 11, Đức Giêsu đã khiển trách các ông cứng lòng, đã không tin lời của những kẻ đã được thấy người thuật lại. Vì không tin rằng điều này có thể xảy ra, các môn đệ của Đức Giêsu còn nghi ngờ và tưởng rằng mình đã trông thấy ma. Câu chuyện về tông đồ Tô-ma càng khẳng định mối nghi ngờ đó. Do đó, giả thiết rằng mầu nhiệm phục sinh là do niềm tin nhẹ dạ của các tông đồ sáng tác ra là không có cơ sở, không thể hợp lý. Trái lại, dưới tác động của ơn thánh, các môn đệ tin vào cuộc phục sinh, vì chính bản thân các ông đã kinh nghiệm một cách trực tiếp về việc sống lại của Đức Giêsu. Các ông đã vượt qua nỗi sợ hãi và hân hoan loan báo tin vui Đức Kitô phục sinh, bất chấp những đe dọa bắt bớ của giới lãnh đạo thời đó. Sau khi sống lại, trạng thái nhân tính của Đức Kitô phục sinh đã hoàn toàn biến đổi. Đức Giêsu phục sinh đã tiếp xúc, trao đổi, thậm chí ăn uống với các môn đệ, dù vẫn còn mang dấu vết cuộc khổ nạn. Nhưng thân xác của người khi đó là một thân xác vinh hiển, không còn bị ràng buộc vào không gian và thời gian nữa. Đức Kitô phục sinh có thể hiện ra bất cứ nơi đâu, vào lúc nào tùy ý, vì nhân tính của người đã thuộc về thế giới thần linh của Chúa Cha. Sự kiện Đức Kitô phục sinh không giống với việc trở lại đời sống trần thế như con gái ông Giai-rô, như người thanh niên thành Na-im hay ông La-za-rô. Trong thân xác sống lại, người chuyển từ trạng thái trần thế sang cuộc sống khác, vượt trên thời gian và không gian, đến nỗi Thánh Phao-lô có thể nói, Đức Kitô là người thuộc về thượng giới. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm phục sinh là một biến cố siêu việt. Trong đêm vọng phục sinh, hội thánh hát, ôi đêm thật diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời gian Đức Kitô từ cõi chết sống lại. Thật vậy, mầu nhiệm phục sinh là một biến cố lịch sử, nhưng quả thật, không ai được chứng kiến tận mắt biến cố ấy, và cũng không có thánh sử nào mô tả một cách chi tiết. Vì thế, chúng ta phải khẳng định rằng, dù có thể ghi nhận được nhờ dấu chỉ của ngôi mộ trống và những lần gặp gỡ thực sự giữa các tông đồ với đấng phục sinh, nhưng mầu nhiệm phục sinh vẫn là trung tâm của đức tin Kitô giáo, vì nó siêu việt và trội vượt trên mọi chiều kích lịch sử. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ nói về tương quan giữa mầu nhiệm phục sinh với chương trình cứu độ của ba ngôi Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trên bãi cát thuở hồng hoang, tình cha đã dù thương con, gọi con nên chứng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chiếc môi ướm cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chút men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng phúc âm, con đem tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sự tĩnh lặng trong câu chuyện ơn gọi của Samuel và sự đáp trả của ông trước lời mời gọi của Chúa. Hôm nay, vẫn trong sách Samuel quyển thứ nhất, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về sự hướng dẫn của người khôn ngoan trong câu chuyện ơn gọi của Samuel như thế nào.
Thưa các anh chị,
và thứ hai nữa, trong câu chuyện của Samuel gợi cho chúng ta cũng rất thực tế và quan trọng, đó là sự hướng dẫn của người khôn ngoan. Sự hướng dẫn của người khôn ngoan. Samuel đang ngủ thì nghe tiếng Chúa gọi Samuel, Samuel. Nhưng mà cậu bé đâu có nghĩ là Chúa gọi đâu, lon ton chạy ra với thầy cả Eli và thưa thầy, thầy gọi con. Đến lần thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba cũng vậy. Mà nếu mà thầy cả Eli mà ông không hướng dẫn thì có khi đến lần thứ 10 cũng vậy. Cậu bé không có phát hiện ra được đây là tiếng Thiên Chúa gọi. Nhưng mà thầy cả Eli đó là một người khôn ngoan. Ông ấy là tư tế trông coi đền thánh bao nhiêu năm rồi. Tư tế có nghĩa là ông ấy rất gần bàn thờ, phải không? Cũng có nghĩa là ông ấy rất gần Chúa. Cũng có cái kinh nghiệm ở trong đời sống thiêng liêng. Và vì thế đến lần thứ ba đó, thì thầy cả Eli nói với cậu bé Samuel ngay: lần sau mà con có nghe tiếng gọi như thế thì con hãy quỳ gối xuống mà thưa lạy Chúa, xin người hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Nhờ cái sự hướng dẫn của người khôn ngoan là thầy cả Eli đó mà Samuel nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Từ câu chuyện này và đồng thời cũng từ đúc kết của bao nhiêu kinh nghiệm ở trong đời sống thiêng liêng đó, các anh chị mới thấy là các nhà đạo đức khuyên chúng ta hai điều để khám phá ra thánh ý Thiên Chúa trong đời sống của mình, hoặc là những bạn trẻ này đang tìm hiểu ơn gọi. Khuyên chúng ta hai điều giống như thế này. Thứ nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là mình đi vào trong sự tĩnh lặng để mình có thể trò chuyện với Thiên Chúa, để mình nghe được tiếng gọi của Ngài rõ hơn. Và cùng với việc cầu nguyện như vậy thì các nhà đạo đức khuyên chúng ta điều thứ hai, đó là bàn hỏi với người khôn ngoan. Ví dụ như ở trong các chủng viện là luôn luôn có các cha linh hướng. Các vị linh hướng là những người họ có hiểu biết đã vậy, nhưng mà có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng. Rồi khi mà các vị linh hướng đó họ giúp một người nào, một sinh viên, một chủng sinh nào, thì không phải chỉ là cái kiểu giúp có một lần xong rồi đến mấy năm sau rồi mới gặp lại. Không có. Ở trong các chủng viện đó thì thường là các vị linh hướng đó sẽ gặp chủng sinh của mình mỗi tháng một lần, hay là có khi hơn. Và khi gặp như vậy đó là phải hết sức chân thành chia sẻ với vị linh hướng của mình tất cả những cái gì cần thiết. Thế thì theo cái chiều dài thời gian đó, và đồng thời Ngài là người có kinh nghiệm ở trong đời sống thiêng liêng, Ngài hiểu rõ người con linh hướng của mình và có thể có những ý kiến khôn ngoan mà nó cụ thể, nó thiết thực để giúp cho mình khám phá ra đâu là thánh ý Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cho nên ta thấy những cái lời khuyên đạo đức này nó cắm rễ ở trong Kinh Thánh ấy, đâu có phải chỉ là hoàn toàn ở trên bình diện tự nhiên đâu. Đấy, khi nói về Samuel là tôi mong các chị quan tâm một vài điều như vậy.
Dẫn con đi từng bước con đi trong đời, xin Chúa sắt con đi cầm tay dìu con bước tới. Nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường, xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu hành trang tìm đến thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. và các bạn thân mến. Một người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài dẳng. Bà ta kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David, lên 8 tuổi. Nó đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình. Nghe thế, người mẹ than thở rồi nhướng lông mày nói, bây giờ nó ở đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết là sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con là bà đã phải tiết kiệm như thế nào và giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm tới người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con và cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết, con yêu mẹ, được viền bằng một trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể được hài lòng vì những biểu hiện yêu thương của người thân đối với mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu với tất cả sự chân tình họ muốn dành trao cho chúng ta. Nhưng với cái nhìn hạn hẹp, với những đòi hỏi thỏa mãn riêng tư, cũng như người mẹ trong câu chuyện trên, có thể rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta đã phá vỡ những mối quan hệ tình cảm với người thân chỉ vì những điều tốt đẹp ấy không được biểu hiện theo cái cách mà chúng ta mong đợi. Chúng ta xem nhẹ những biểu hiện tốt đẹp của người khác dành cho mình chỉ vì chúng ta không nhận được nơi họ sự yêu thương theo như ước muốn, theo như suy nghĩ của mình. Để rồi có một ngày, chúng ta đau đớn nhận ra giá trị lớn lao của những người thân mà cuộc đời đã dành cho ta khi họ không còn cơ hội sống bên cạnh chúng ta nữa. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà vô giá của thiên đàng, đó là Chúa cứu thế. Trong đêm Chúa Giáng sinh, Thiên Thần đã hiện xuống loan báo cho các mục đồng rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David, Chúa cứu thế đã sinh ra. Chúa cứu thế là món quà mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại từ mấy ngàn năm trước. Ngày Chúa cứu thế Giáng sinh là ngày nhân loại nhận được món quà quý giá và cần thiết đó. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thật sự nhận được món quà của Thiên Chúa hay không là tùy vào thái độ của chúng ta, có bằng lòng tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng con mong ước. và xin cho chúng con sống mùa vọng này với tâm tình sốt sắng, để chúng con nhận ra sự quý giá, vô ngần, vô lượng của món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng con là Chúa Hài Đồng Giê-xu. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.